ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, nhân dịp thăm viếng đạo tràng Vô Lượng Quang, dưới sự cho phép của Hòa Thượng trụ trì, tôi kính gửi đến các vị Phật tử đề tài các trở ngại trong hôn nhân khác đạo. Vào năm 2015, một trong các Phật tử góp phần thành lập quỹ Đạo Phật ngày nay của Chùa Giác Ngộ dẫn con gái đến nhờ tôi tư vấn vì cô ấy chuẩn bị đính hôn với người theo Đạo Thiên Chúa. Tôi đã yêu cầu hai mẹ con dẫn chàng thanh niên đó đến vào vài ngày sau. Trước khi gia đình cùng đến thì tôi đề nghị cùng nghe lại hai bài pháp thoại của tôi về vấn đề này. Bài 1, hôn nhân khác tôn giáo. Bài 2, giữ đạo trong hôn nhân khác đạo. Cả hai bài này được tôi thuyết giảng vào trung tuần tháng 12 năm 2009, đã giúp cho rất nhiều người Phật tử đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân chọn hoặc chồng hoặc vợ theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, hoặc là những người không có đạo. Mấy ngày sau thì cả gia đình là cùng đến, và tôi rất ngạc nhiên khi biết chàng rể tương lai của gia đình này đó là con trai của một ông trùm giáo xứ. Trùm giáo xứ cũng giống như Phật tử trưởng ban đạo tràng trong các chùa, có trách nhiệm là dẫn dắt, khích lệ các tín hữu trong giáo xứ của mình á siêng năng đi lễ nhà thờ, tham dự bảy bí tích trong đạo Thiên Chúa. Và cậu này cũng cho biết là trong thời gian thương cô nữ Phật tử đó thì anh ấy cùng người yêu thường xuyên nghe các bài giảng của các thầy, trong đó có bài giảng của tôi, và càng nghe đó thì anh ấy càng tâm đắc, và kết quả là anh ấy quyết định lấy người vợ tương lai đó là Phật tử, và không có bất kỳ một yêu cầu nào về việc cải đạo người bạn đời của mình đi theo đạo của mình như phần lớn các trường hợp mà những người Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo thường làm. Sau một thời gian ngắn đính hôn đó thì cậu thanh niên này đã trở thành Phật tử và tham dự khóa tu thường xuyên do Chùa Giác Ngộ tổ chức vào các ngày Chủ Nhật. Năm ngoái đó, khi khóa lễ xuất gia gieo duyên lần thứ nhất 7 ngày diễn ra tại Chùa Giác Ngộ đó, thì chàng thanh niên này đã có cơ hội trải nghiệm đời sống của một vị tăng sĩ một tuần lễ. Nêu sự kiện này ra đó, tôi chỉ muốn nói một điều đó, đó là 100 hàng dạng các trường hợp mà một người Phật tử đó thương yêu người khác tôn giáo đó, chẳng những giữ được đạo gốc của mình, lại còn đó có khả năng hướng dẫn người khác đạo trở thành Phật tử. Khi tôi dùng mà tỷ lệ 1 trên đó là hàng ngàn đó, thì tôi muốn nói một cái sự thật đó là phần lớn các Phật tử tại gia, bao gồm các thế hệ Phật tử lâu năm, có con cháu cũng là Phật tử, nhưng khi đính hôn với người khác tôn giáo khác đó, đã dễ dàng cho phép hoặc là lẳng lặng làm ngơ để con cái của mình đó trở thành những người từ bỏ nền minh triết và đạo đức sâu sắc của Đức Phật, trở thành tín hữu của đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành và tín đồ đó của đạo Hồi. Trong bối cảnh đa văn hóa và dưới tác động của toàn cầu hóa tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu, thế hệ Việt Nam 1,5 và thế hệ thứ hai trở đi đã lần lượt từ bỏ đạo gốc của mình, trở thành tín đồ của những người khác tôn giáo. Và nếu như chúng ta không cảnh báo, cũng như là không có những nỗ lực có bài bản, thì trong vòng 3 thập niên tới đó, theo dự đoán của tôi đó, số lượng các Phật tử trong tổng số 4,7 triệu người Việt Nam đang sống và làm việc tại hải ngoại đó, dần dà đó đánh mất đạo gốc của mình. Tại Việt Nam cũng như là tại châu Á đó, thì số lượng những người cải đạo theo Thiên Chúa giáo đó ngày càng gia tăng. Kể từ khi chủ trương của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị muốn biến thiên niên kỷ thứ 3 là thiên niên kỷ của châu Á, thì chính sách cải đạo ở châu Á của đạo này đó trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Nếu trước đây trong vòng gần 300 năm thì Chúa giáo đã bị thất bại tại châu Á với dân số chưa được 4%, mặc dù đã đổ dồn tài lực, nhân lực, vật lực nhiều gấp mấy lần so với đầu tư ở tại châu Phi. Những nhà thần học và giáo hội Thiên Chúa giáo đã thừa nhận sự thất bại bởi những cái kháng cự văn hóa và tôn giáo tại châu Á. Trong đó đó có nền văn hóa và tôn giáo của đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão của Trung Quốc, đạo Bà La Môn của Ấn Độ. Phương pháp và cải đạo ngày xưa trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ và thuộc địa đó, đó là cưỡng bức đổi đạo, tạo điều kiện thăng tiến xã hội đó cho những người khác tôn giáo đó có sự thu hút, hoặc là chủ trương theo đạo có gạo mà ăn, tập trung vào những vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên, nơi mà nền kinh tế rất khó khăn, những lạc hậu về khoa học kỹ thuật cũng như là ngoại ngữ đã làm cho người ta cảm thấy sự trợ giúp của những nhà Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo đó như là ánh sáng soi đường. Từ đó đã giúp cho nhiều người dân tại những vùng bị thiệt thòi đó đó vì tình cảm trở thành những người tín đồ mới. 2 thập niên qua tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung đó, phương pháp cải đạo không còn dựa vào những chiến lược như vừa nêu nữa, mà tập trung vào lĩnh vực là cải đạo qua con đường hôn nhân. Và điều đó đó, nó là phương pháp đi từ trái tim của người yêu thương A qua trái tim của người yêu thương B, đang khi các tôn giáo khác, đặc biệt là Phật giáo, thiếu sự chuẩn bị hoàn toàn về vấn đề này. Những người tín hữu của đạo Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó đã được huấn luyện qua lớp giáo lý hôn nhân bắt buộc, và dưới sức ép của gia đình cũng như là giáo xứ, thì phần lớn những người Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo đã thành công trong việc thuyết phục và dẫn dắt người bạn đời tương lai của họ từ bỏ tôn giáo gốc, trở thành tín đồ mới. Số lượng những người khác tôn giáo từ bỏ đạo gốc của họ đi theo đạo Phật hầu như chỉ là 0,00% thôi. Số lượng các Phật tử bỏ đạo gốc đi theo các tôn giáo khác, bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, ngày càng gia tăng. Lý do đó là vì đó giáo hội Phật giáo ở trong nước cũng như là giáo hội Phật giáo của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới không hề có những quan tâm, không có chính sách, không có kế hoạch, không có phương pháp để ngăn chặn cái tình trạng đó. Mặc dầu nhìn thấy thì phần lớn là than ngắn thở dài, nhưng mà kế hoạch để ngăn chặn nó hầu như là bế tắc. Trong hàng trăm giảng sư ở trong nước và nước ngoài đó, theo tôi được biết đó, thì tôi là người duy nhất đề cập đến vài bài pháp thoại về vấn đề này. Còn phần lớn chỉ đề cập đến vài ba phút ở trong một pháp thoại nào đó, hoặc là những trả lời vấn đáp tự do sau những buổi pháp thoại mà thời lượng của nó cũng chỉ có vài ba phút thôi. Sự thiếu chuẩn bị đó đã đưa đẩy con em Phật tử đó vào một cái tình thế mà do sự thiếu hiểu biết của họ và thiếu kinh nghiệm xử lý các cái khủng hoảng tiền hôn nhân hoặc là đang trong giai đoạn hôn nhân, để dẫn đến một tình trạng đó giàu không muốn, cuối cùng rồi đó họ đành vẫy tay chào với nguồn cội tâm linh của Phật giáo. Và về bản chất đó, vượt trội hơn tất cả các tôn giáo còn lại về phương diện thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, thì tôi nhấn mạnh đến năm phương diện mà từ đó đó tôi muốn chia sẻ những khó khăn mà những người Phật tử do vì thiếu cái sự là nghiên cứu bao quát, cũng như là thiếu những cái chuẩn bị cần thiết, từ đó đó lần lượt đó đánh mất cái cơ hội giữ mình với nguồn chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Đang khi đó thế giới phương Tây người ta bỏ dần đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành bởi vì tính kém khoa học, để tìm kiếm nền minh triết của phương Đông, trong đó nổi trội nhất là Phật giáo. Thì ngược lại, do sự thiếu kiến thức, thiếu phương pháp, thiếu đầu tư của giáo hội bao gồm tăng ni và các chùa, các Phật tử chúng ta đã lần lượt từ bỏ đạo gốc của mình. Điều một, các thách thức của hôn nhân khác đạo. Hôn nhân khác đạo theo định nghĩa của tôi đó bao gồm hai trường hợp. Thứ nhất á, là một người Phật tử chọn người bạn đời tương lai đó theo bất kỳ một tôn giáo nào hay là tín ngưỡng nào, bao gồm tôn giáo thế giới, tôn giáo quốc gia hay là tôn giáo địa phương thôi. Và nhóm thứ hai đó là chỉ chung cho cuộc hôn nhân giữa một người Phật tử với những người không có đạo, mà trong bối cảnh của xã hội hiện đại đó phần lớn là những người cộng sản. Và nhóm thứ hai này đó chỉ xảy ra ở các nước có bối cảnh của xã hội chủ nghĩa trong vòng 7 thập niên trở lại đây, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, và trước đây, tức là từ thời điểm năm 1989 trở về năm 1945 đó, thì có nhiều nước ở Đông Âu thuộc về nhóm này. Các khó khăn có thể chia làm hai nhóm: nhóm ngoại tại và nhóm nội tại. Tức là ngoại tại là các quan hệ xã hội và dân sự giữa những người là chọn bạn đời đó khác tôn giáo với các thành phần còn lại của xã hội. Và về phương diện nội tại đó, thì những khó khăn về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống giữa vợ và chồng, và cha mẹ và con cái, và những người trong mối quan hệ của luật pháp, chẳng hạn như là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, anh chị em chồng vợ và bà con, vì bản chất khác tôn giáo đó tạo ra rất nhiều các rào cản. Mà ban đầu khi hai trái tim tìm đến với nhau, người ta đã chưa có cơ hội tìm hiểu một cách thấu đáo để thấy rõ được các phức tạp ẩn đằng sau một cách đó là nhẹ nhàng hay là công khai. Cho đến lúc mà khi hai người đã chính thức chọn nhau làm vợ làm chồng rồi đó, thì bắt đầu họ đối diện dần, nhận diện dần, nhưng mà lúc đó đó đã quá muộn màng rồi. Những người theo Ấn Độ giáo thì xem hôn nhân đó là sự thiêng liêng, và luật Manu của Đạo Bà La Môn đó cấm hôn nhân khác giai cấp và bao gồm là khác tôn giáo. Là cùng tôn giáo mà khác giai cấp còn không chấp nhận được. Ví dụ như một người có giai cấp Bà La Môn thì không được quyền đó là lấy những người đấy là có giai cấp là sắc đế lệ, tức là nhóm vua chúa. Một người giai cấp Bà La Môn mà lấy các thương gia là đã làm giảm giai cấp của mình, còn lấy những người nô lệ đó thì hầu như người đó sẽ bị giết chết. Và cái cách giết chết đó, người ta dùng một cái mỹ từ đó là mercy killing, giết vì tình thương. Vì nhân vật đó đó theo quan niệm thủ cụ của truyền thống này đó đã làm giảm cái uy tín danh dự của gia đình trải qua nhiều thế hệ. Tình trạng này đó hiện nay tại Ấn Độ vẫn còn. Quý vị chỉ cần vào Google gõ chữ mercy killing, quý vị sẽ thấy là hàng trăm các trường hợp như thế. Đối với những người theo Hồi giáo đó thì hôn nhân khác đạo là một sự cấm kỵ lớn, một sự sỉ nhục lớn. Những tôn giáo có nguồn gốc từ Do Thái như là Thiên Chúa giáo, La Mã, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo đều không tán đồng các hôn nhân khác tôn giáo, mặc dầu trên thực tế dưới tác động của toàn cầu hóa, tình trạng này đã xảy ra trong nhiều thập niên và tiếp tục xảy ra nữa. Và điều đó đã làm cho giáo hội của những tôn giáo này đó rất quan ngại làm thế nào để giữ đạo gốc của họ khi mà cái sự tương tác và tiếp biến văn hóa giữa các cộng đồng di dân tại những đất nước đó, tự do như Hoa Kỳ, Canada, Úc, thì cái tình trạng ngăn chặn hai trái tim yêu thương đến với nhau có bối cảnh văn hóa và tôn giáo khác nhau hầu như là vượt thoát khỏi tầm tay. Mặc dù họ có phương pháp, có kịch bản, có hướng dẫn, có trợ giúp, mà còn vượt thoát khỏi tầm tay. Huống hồ Phật giáo chúng ta hầu như không hề có quan tâm đến vấn đề này. Theo tác giả Naomi Riley, trong tác phẩm How Interfaith Marriage Transforming America, cách thức hôn nhân khác đạo đã chuyển hóa nước Mỹ do nhà xuất bản Oxford ấn hành vào năm 2013. Thì tác giả này cho chúng ta biết là cái nghiên cứu của chính tác giả này vào năm 2001, trên tổng số mấy ngàn người đó, thì họ đưa ra được cái thống kê thì rất là tương đối. Thì trong thống kê này đó, đạo Phật có số lượng bỏ đạo gốc để đi theo người khác tôn giáo đứng đầu thế giới, tức là chiếm 39%. Thì cái thống kê đó cho chúng ta thấy là cái sự thất bại rất lớn của các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu, và đặc biệt đó, nó phát xuất từ các giáo hội Phật giáo thuộc các nước đại thừa như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và cộng đồng di dân của những nước này lập nghiệp ở những nước phương Tây. Đang khi tình trạng đó xảy ra không đáng kể đối với các cộng đồng Phật giáo nguyên thủy tại các nước như là Sri Lanka, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia và cộng đồng di dân của họ ở phương Tây. Thống kê này cũng cho chúng ta biết những người Do Thái giáo thì có 27% chọn con đường hôn nhân dị đạo. Thiên Chúa giáo 23%, còn 18% là nhóm Tin Lành. Thì đó là cái tình hình chung mà lãnh đạo của các tôn giáo về Phật giáo đó xem đó là sự khủng hoảng tôn giáo do tác động của hôn nhân dưới cái bề mặt chung của toàn cầu hóa. Trong các nhóm này đó thì Hồi giáo đó có cái tỷ lệ đứng thứ hai, đó là 21%, và Tin Lành đó là đứng đầu ở mức độ là thấp nhất, và Phật giáo là đứng đầu bảng. Các khó khăn mà các cặp hôn nhân khác đạo sẽ phải trải qua đó, theo tôi có thể được chia làm các nhóm như sau. A. Thiếu vắng hoàn toàn sự trợ giúp của các thành viên gia đình cũng như là bạn bè. Tức là khi chọn một người khác đạo làm bạn đời đó, thì những người Phật tử đó là sống một cách rất là lẻ loi, lạc lõng trong thế giới hoàn toàn mới, với thế gian mới, thế giới quan mới, nhân sinh quan mới, xã hội quan mới, đạo đức quan mới. Và những người Phật tử đó phải gặp rất nhiều các khó khăn, đó là tự bê một mình để tìm kiếm các cơ hội được thích ứng ở trong gia đình của những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo. Và điều đó không phải là chuyện dễ dàng, tại vì họ chưa từng được huấn luyện qua bất kỳ một bài giảng nào. Còn Thiên Chúa giáo thì trước khi đính hôn, tất cả các giáo dân bắt buộc phải học tối thiểu 3 tháng cho lớp giáo lý hôn nhân. Chỉ khi nào có được cái chứng nhận đó thì họ mới đủ tiêu chuẩn để đăng ký làm lễ cưới tại một nhà thờ. Và trong 3 tháng như thế thôi, phần lớn những người bạn đời tương lai của họ đã bắt đầu cảm thấy gọi là có thiện cảm và bắt đầu làm quen, chấp nhận để được làm lễ cưới ở trong nhà thờ. Thì song song với một cái chương trình giáo dục hôn nhân như vậy đó, thì Thiên giáo còn có một cái lớp giáo lý tăng tòng đặc biệt chuyên giảng dạy cho những người khác đạo chuẩn bị đính hôn với những người theo Thiên Chúa giáo. Và bằng cái khéo léo của các linh mục, bằng phương pháp hướng dẫn có bài bản, phần lớn những người Phật tử thiếu sự tu học bài bản rơi rụng tay chân, cảm thấy đạo của ta hấp dẫn quá, hay quá, và quên dần cái viên kim cương của Phật giáo, họ chấp nhận những cái viên sỏi, viên đá có màu sắc lấp lánh, và cuối cùng trở thành tín đồ của tôn giáo khác. Những người Phật tử khi làm dâu, làm rể trong các nhà gia đình khác tôn giáo đó, không thể có kỳ vọng người thân theo quan hệ luật pháp của bên vợ hoặc bên chồng á, sẽ trở thành là những người hộ pháp mình hay là những thiên thần bảo hộ cho mình được. Nếu như người Phật tử đó nỗ lực giữ đạo gốc của mình, tức là giữ vai trò Phật tử trong cuộc sống và đối ứng xử đó, thì cái đó sẽ gặp rất nhiều các thách đố, các áp lực, mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Mà có người đó trở nên bị trầm cảm nữa. Có người gọi là bắt buộc là chọn lựa con đường, tức là ra thuê nhà riêng hoặc là mua nhà ở riêng. Mà đối với những nước tại châu Á, bao gồm Việt Nam, điều đó là rất khó có khả năng thực hiện được, vì cái nguồn tài chính thông qua tiền lương không đủ sức để trang trải. Các áp lực khi sống chung với những người thân thuộc bên vợ bên chồng khác đạo đã làm cho hạnh phúc của những người Phật tử trong các hôn nhân khác đạo này đó bị là chết dần chết mòn. Thì có nhiều Phật tử đó hiểu Phật giáo quá kém, cho nên nó tự an ủi rằng là có lẽ là kiếp trước tôi mắc nợ anh ấy hay cô ấy, cho nên bây giờ tôi phải được sanh ra để làm dâu, làm rể của gia đình khác đạo này, tôi phải chịu đựng cái cảnh huống đó. Nó cái sự đổ lỗi hoàn toàn không có lối thoát và hoàn toàn sai lầm đấy. Thì bởi vì đây là sự lựa chọn của kiếp này mà lại đổ lỗi cho một kiếp nào đó trong quá khứ mà mình không thể chứng minh được về quan hệ nhân quả, ngoại trừ những bậc đó là đắc đạo gọi là giác ngộ. Và điều đó đó đã làm cho cuộc đời của những người Phật tử đó trở nên rất là bấp bênh. Họ phải bê một mình thôi, giải quyết một mình. B. Các thách đố về sự hiểu biết đôi bên. Tức là khi mới tìm hiểu nhau, do gặp nhau ở nơi làm việc, là gặp nhau trong những cái dịp đi công tác, phần lớn đó con người đó bị thu hút bởi nhau cái gì, gọi là vóc dáng, cá tính, giọng nói, điệu bộ, cử chỉ và sự quan tâm. Đây là điều được Đức Phật mô tả rất rõ ở trong kinh Tăng Chi, đó là ta, tức là Đức Phật đó, chưa từng thấy sự hấp dẫn nào của một người nữ đối với người nam và ngược lại, về phương diện tầm nhìn của mắt đối với màu sắc của người đó, rồi sự lắng nghe của lỗ tai đối với âm thanh giọng nói của người kia, những sự xúc chạm trên cơ thể một cách tế nhị hay là mạnh bạo, rồi sự thu hút về mùi hương nhân tạo hoặc là mùi của cơ thể vân vân. Thì theo Đức Phật đó, nó tạo ra sự thu hút giới tính và nó dẫn đến cái tình trạng cuối cùng đó là hai trái tim yêu thương đó cảm thấy gọi là cô đơn lẻ loi khi ở riêng ở đầu này và đầu kia, và kết quả là họ tìm cơ hội để sống chung trong một gia đình và bắt đầu xây dựng tổ ấm từ đó. Đó là tiến trình của tham ái kama tanha, và từ cái tham ái này đó là con người là tiếp diễn có mặt ở trong sanh tử và luân hồi như một quy luật sau khi qua đời. Hiểu biết ở đây đó bao gồm là sự truyền thông giữa lời nói, rồi cách ứng xử của sắc mặt, ngôn ngữ của cơ thể, cái ngữ điệu diễn tả. Những người khác tôn giáo khác đó thì họ lấy Thượng Đế làm hệ quy chiếu, Thượng Đế ban số phận hạnh phúc và khổ đau, Thượng Đế sắp xếp hết mọi thứ như một định mệnh. Đang khi người Phật tử đó được huấn luyện là mình tạo ra số phận của mình, chả có Thượng Đế nào hết á. Và hai cái nhận thức đó đó nó tạo ra sự xung đột về lâu về dài về quan điểm sống, về cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, cách nuôi dục, nuôi dưỡng con cái, và cái hướng đó là định hình tương lai của con cái. Nhưng đang lúc yêu thương thì người ta không nghĩ đến và cũng không thấy hết những vấn đề này. Khi sống chung với nhau rồi đó, những vấn đề đó nó phát sinh hàng ngày, hàng giờ, nó tạo ra như là sự đối lập, có tình huống là đối khác, rất căng thẳng. Ngoài ra nó còn trái ngược nhau về cách thờ phượng. Trong một căn nhà thờ một bàn thờ của tôn giáo A hay là đồng thời với thờ bàn thờ của tôn giáo B, rồi hai cái bàn thờ đó đặt kế nhau hay là khác phòng nhau, bàn thờ nào cao, bàn thờ nào thấp, bàn thờ nào lớn, bàn thờ nào nhỏ, rồi tiền mua với chất liệu gì nhiều hay ít, rồi những vấn đề đó không là đã phức tạp rồi. Rồi cách thức ăn uống, rồi lối sống, kế hoạch, hoạch định các chương trình, cũng như là việc tổ chức sinh nhật, rồi các cái sự kiện liên hệ đến vòng đời, hầu như là hoàn toàn khác nhau giữa những người khác đạo. Người Phật tử đó phải gọi là đối diện với những cái cú sốc đó, mà đang khi trước khi đi bỏ đạo thì họ không ngờ đến, rất là đáng tội nghiệp. Có người phải kiên nhẫn và học dần với thói quen chấp nhận người khác đạo để tìm quên những nỗi khổ niềm đau phát sinh sau khi chính thức làm vợ chồng của nhau, và họ nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để họ duy trì được hạnh phúc tổ ấm với người mình thương thôi. Nhưng mà điều đó không thể kéo dài lâu, nó có thể tồn tại trong vòng 3 năm đầu, rồi sau đó nó trở thành là cái lận đận ở năm thứ 3 cho đến thứ 5, và sau 5 năm đó thì cái cơ hội đó ly dị đó lại là một cái gì đó gần như đó nó sẽ xảy ra thôi, nhất là ở trong những quốc gia tự do như ở phương Tây. Các khác biệt về đức tin và tôn giáo thông qua lối sống đó, được xem là hầu như là không thể giải quyết được. Phần lớn những người Phật tử là Phật tử ngoài cổng chùa, tức là hiểu đạo Phật chưa có vững lắm đâu. Còn đang khi tín đồ của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, họ hiểu rõ tôn giáo của họ bằng cái chủ nghĩa nhồi sọ từ lúc họ lên 3 tuổi. Nếu mà mình đến hôm họ ở tuổi 33 thì họ đã có 30 năm bị nhồi sọ nền văn hóa tôn giáo đó, không dễ gì bứng rễ khỏi cái nhận thức và não trạng của họ. Đang khi Phật tử thì hầu như là hiểu đạo Phật rất lơ tơ mơ. Có người đó gần đến tuổi xế chiều mới đến chùa mà, thế là nhân dân là Phật tử chứ còn có biết đạo là cái gì đâu. Do đó hầu như là dễ dàng là bị hòa tan vào trong cái tôn giáo của người bạn đời của mình thôi. C. Khó khăn liên hệ đến việc dạy con và tương lai của con cái. Những người khác tôn giáo như tôi vừa nói đó là có thế giới quan, nhân sinh quan và giáo dục quan khác nhau. Người theo các tôn giáo nhất thần có khuynh hướng huấn luyện con em của mình đó, là đặt trọn niềm tin vào, giao khoán niềm tin vào Chúa, rồi mọi thứ được hứa hẹn là sẽ được giải quyết. Vì từ nhỏ đó các cháu sẽ được đọc Kinh Thánh Cựu Ước, nói về tính toàn năng của Thượng Đế, làm người chết sống lại, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người cùi hủi đó là được lành lẹn. Đến bây giờ mà các giáo phái của Tin Lành đó, người ta vẫn còn đưa ra những cái bằng chứng là sự mầu nhiệm toàn năng của Chúa đó, làm cho người tàn tật đó chỉ cần có niềm tin là có thể đứng dậy đi được liền. Ở tại Canada đó, cách đây 3 tuần tôi được các Phật tử ở thành phố Montreal dẫn đến nhà thờ lớn nhất tại đây đó, đó là một nhà thờ thánh. Thì trong nhà thờ này đó, người ta để rất nhiều các cái đạn á, hàng trăm cây đạn. Bên cạnh đó là tượng Chúa, tượng Đức Mẹ. Bên dưới đó thì các cái ánh nến lung linh. Và ta ghi 6 đô, có khi là 10 đô, khi 5 đô, gợi ý cái sự phát tâm cúng dường. Và bằng cái cách đó đó, cái niềm tin của những người đi đến nhà thờ sẽ gia tăng, rằng đó kẻ tặc quyền chỉ cần đặt khoáng niềm tin vào Chúa đó, họ đã khỏi phải điều trị gì hết, họ có thể đi được. Đó là những vở kịch rất hay. Và do đó đó, khi huấn luyện con em, người ta cũng huấn luyện trên tinh thần đó. Đang khi nếu mình là Phật tử, mình chọn cái giải pháp là đạo lấy giữ đi, mình sống lẻ loi trong một gia đình, bên chồng chẳng hạn khi mình ở dâu, hoặc là bên vợ khi mình đã làm rể, thì hầu như cái quan điểm của mình nó trở nên là mềm yếu, giống như một trái banh sẽ bị đá qua đánh lại, là nhào nắng, hoàn toàn bị động. Và việc giáo dục con cái đó hầu như là phải lệ thuộc vào gia đình của người gọi là khác đạo. Về phương diện tâm lý học đó, thì người mẹ gần gũi với đứa con. Nếu người mẹ đó là một Phật tử và có khuynh hướng là đạo lấy giữ đó, thì sự khéo léo của người mẹ sẽ làm cho đứa con là chọn đạo Phật đó ở trong tương lai. Và cái cơ hội này là rất thấp. Là bởi vì đó, trước khi đính hôn, người ta đã ép buộc người Phật tử nữ đó trở thành là tín đồ của họ đó. Và người nữ Việt Nam lại có cái yếu kém là gì? Đó là vợ đi theo chồng, theo khuynh hướng ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ xã hội, và xem chồng và con như là thế giới hạnh phúc của mình. Cho nên những đứa con được sinh ra trong gia đình khác tôn giáo đó, thì sẽ chọn tôn giáo mà phần lớn là của người mẹ. Cái cơ hội đó có thể cao gấp 2 so với việc chọn tôn giáo là của người cha, bởi vì do cái tính gần gũi. Tương tự, để giữ được ngôn ngữ gốc, văn hóa gốc ở trong mỗi gia đình khi mà chúng ta đang sống ở hải ngoại, thì người mẹ Việt Nam phải đóng vai trò quan trọng thôi. Nếu người mẹ không chịu nói tiếng Việt ở nhà, thì con em chúng ta đó sẽ nói tiếng Việt đó, như là người Mỹ, với cái dòng Mỹ. Và nhiều gia đình đó thiếu quan tâm vấn đề này, thì con em chúng ta là mất hẳn luôn ngôn ngữ tiếng Việt và văn hóa Việt. So với những người Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, thì cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là thua rất xa về phương diện giữ văn hóa gốc, giữ ngôn ngữ gốc. D. Rủi ro trong ly dị. Trong nghiên cứu của cùng tác giả Riley nêu trên đó, 35 cặp vợ chồng được tác giả này là mời chọn tham gia cái nghiên cứu đó, đã giúp cho ông có một cái kết luận rằng là cái tỷ lệ ly dị ở những cuộc hôn nhân khác tôn giáo cao gấp 3 lần so với các hôn nhân đồng tôn giáo. Và ông đưa ra một cái kết luận là ngay cả trong hôn nhân giữa người Thiên Chúa giáo và Tin Lành vốn có cùng nguồn gốc đó vẫn cao gấp 3 lần. Còn những cái hôn nhân như là đạo Phật với đạo Thiên Chúa, Thánh giáo, Tin Lành giáo, Anh giáo lại cao hơn, hay là đạo Phật với Hồi giáo, Hồi giáo với đạo Thiên Chúa là cao hơn. Có thể lên đến 4 lần hoặc là 5 lần. Tùy theo năm, trung bình ở Hoa Kỳ có khoảng 45-51% các cặp hôn nhân ly dị sau 5 năm đính hôn. Và nghiên cứu này cũng chỉ ra chúng ta thấy rằng đó là có đến 45% các cuộc hôn nhân ly dị tại Hoa Kỳ á, là thuộc về khác tôn giáo. Đó là cái tỷ lệ quá cao. Và đây là một quốc gia đa tôn giáo, đa ý thức hệ, điển mẫu nhất ở trên toàn cầu, và tỷ lệ ly hôn khác đạo đó là rất cao. Cái sự thật đó, đó nó làm cho chúng ta buộc phải nhìn nhận lại về sự kém hiệu quả trong giáo dục Phật tử, để đẩy đưa họ trong một cái tình huống mà họ tự an ủi đó là số phận của họ đã như thế. Mà lẽ ra đó, người Phật tử không phải nghĩ như thế. Chỉ có những người theo tôn giáo nhất thần mới nghĩ rằng là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng vào thanh cao. Còn người tu học Phật đó thì phải gọi là tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, chứ không thể đổ lỗi cho số phận được. Nhưng rồi đó, trong sự thất bại của hôn nhân, họ để lại những cái ám ảnh rất lớn, và việc hối hận sau những cái cuộc tình 5 năm, 10 năm ly dị đó, thì họ mới cảm thấy rằng là hôn nhân khác tôn giáo hầu như là không có một cái tương lai tươi đẹp như đang lúc họ yêu thương nhau, họ bất chấp tất cả. Một trong những nguyên do để dẫn đến sự thất bại này đó là nhiều người Phật tử cứ nghĩ đơn giản rằng không cần phải bận tâm đến sự khác biệt tôn giáo, tôi chỉ cần quan tâm đến cá tánh và lối sống của người bạn đời tương lai của tôi thôi. Nhưng mà cá tánh và lối sống nó do quan niệm tôn giáo chi phối, rồi quan niệm văn hóa chi phối. Cái mà Đức Phật gọi là cộng nghiệp, nghiệp cộng đồng, nghiệp tập thể, ở cấp quốc tế đó là liên minh giữa các quốc gia, ở cấp quốc gia đó là nghiệp cộng đồng, đó nó làm cho nước này, dân tộc này nó khác với dân tộc của nước khác. Cái cộng nghiệp đó không phải dễ dàng thay đổi đâu. Khoảng 40 năm trở về trước á, thế hệ đi vượt biên gần như là không có rau quả củ thực phẩm Việt Nam để ăn, chúng ta đành nó phải ăn đồ Mỹ thôi. Còn bây giờ đó là nếu ở nhà chúng ta đâu có chọn ăn đồ Mỹ đâu, không à? Đó là cái văn hóa về ẩm thực, rồi văn hóa trang phục, văn hóa lối sống, rồi văn hóa giải trí, văn hóa ứng xử, hầu như là cộng đồng nào đấy là bảo thủ và giữ gìn cái với cái cộng nghiệp đó ra. Thì trong hôn nhân nó cũng bị hệt như vậy đó, không có khác. Hoặc cũng có một số người đó nghĩ rất đơn giản rằng là bằng tình yêu tôi sẽ vượt qua tất cả, tôi sẽ chiến thắng tất cả, tôi sẽ thay đổi cái vận mệnh của mình và giúp cho người bạn đời của tôi đó dần dần hiểu đạo Phật để trở Phật tử. Còn lâu á, việc đó có khả năng rất cao đối với các tôn giáo khác thì có. Hay là một số người chỉ nghĩ nôm na thế này là thôi cứ hít thở đi, cười đi, rồi mọi việc nó sẽ trôi qua. Nhưng mà mình cười đó, với những người mà lâu lâu mâu thuẫn va chạm xung đột với mình đó một vài lần thì ok, chứ còn đó, xung đột nó diễn ra hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm là không ok đâu. Lúc đó đó là mỗi một cái nụ cười là những giọt nước mắt khô không lệ, đau lắm, không đơn giản tí nào. Rồi là bằng những cái bối cảnh đó đó, tôi rất mong mà tất cả các Phật tử với tư cách là phụ huynh, nếu quý vị đang ở tuổi 45 trở lên, nếu ở tuổi thanh niên và tráng niên đó, đang tìm kiếm người bạn đời của mình, thì nên hết sức nghiêm túc trong việc đó là đánh giá cái tương lai của cuộc hôn nhân, chứ không thể là xê xòa như là những thế hệ trước đây của chúng ta. Điều hai, tránh các sai lầm dẫn đến từ bỏ đạo Phật. Trong phần một tôi nói một cách bao quát về những cái thách đố mà khi một người Phật tử chọn người khác tôn giáo đó sẽ phải trải qua. Và trong phần này đó tôi nhấn mạnh đến việc phân tích nguyên nhân. Tôi dựa vào bài kinh Tứ Thánh Đế, Đức Phật yêu cầu chúng ta đó là khi giải quyết một vấn nạn gì, dầu đó là vấn nạn chính trị, vấn nạn tôn giáo, vấn nạn xã hội, vấn nạn dân sự, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, chúng ta phải dựa vào hai mắt xích nhân quả. Thứ nhất là nhân quả khổ đau, và thứ hai là nhân quả hạnh phúc. Về mắt xích nhân quả khổ đau đó, thì Đức Phật đưa ra hai bước. Bước một đó, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Và khổ đau ở đây là gì? Không hài hòa trong hôn nhân, dẫn đến ly thân, ly dị. Hoặc nếu không ly thân, ly dị vì tự ái, vì không có điều kiện kinh tế để tự lập, hoặc là nhiều cái lý do khác nữa đó, thì rất nhiều người đã cắn răng chịu đựng cái nỗi khổ niềm đau như là một sự gặm nhấm, hoặc là giống như tình trạng một con đĩa đó, nó bám lên thân của con trâu con bò mà hầu như là không thoát được. Bước hai, truy tìm nguyên nhân. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật chia là bốn nguyên nhân. Nguyên nhân tham lam, mà nặng nhất là tham ái. Nguyên nhân giận dữ, mà nặng nhất là hận thù. Nguyên nhân si mê, mà nặng nhất là thiếu hiểu biết. Và nguyên nhân cố chấp, mà nặng nhất là chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu, và chấp vào mình là chân lý, còn mọi thứ đều sai lầm. Chỉ cần chịu khó điềm tĩnh, ngồi lặng tâm trong hít thở chánh niệm đó, chúng ta sẽ khoanh ra được đầu mối đâu là nguyên nhân chính dẫn đến những tổn thất trong hôn nhân giữa những người khác tôn giáo nói riêng và những người cùng tôn giáo nói chung. Có nhiều cái tổn thất hôn nhân đó là do lòng tham, chẳng hạn như một trong hai người đó muốn có thêm người thứ ba, người thứ tư, tức là ngoài ăn cơm tại nhà thích ăn phở, bánh canh, hủ tiếu, giò heo, xôi, chè, là vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. Đó là thuộc về gì? Đổ vỡ hôn nhân do lòng tham. Rồi có những cái là do giận dữ. Giận dữ từ đâu? Do khác cá tính, khác lối sống, khác cách giải quyết vấn đề, khác tôn giáo, khác tập tục, khác văn hóa, vân vân. Mình giải tỏa hoài không được thì dẫn đến giận, giận không được rồi có thể trút lời nói rất căng thẳng, và cái đó làm đổ nát gia đình. Và mắt xích nhân quả thứ hai đó, đó là hạnh phúc. Đức Phật chia chúng ta ra làm hai bước. Bước một đó, là thừa nhận hạnh phúc là có thật, và hạnh phúc ở đây cao nhất là niết bàn. Còn đối với hôn nhân đó, đó là hạnh phúc hài hòa, hạnh phúc hóa giải những là đối lập, trở ngại, hiểu lầm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vân vân. Và bước thứ hai đó là thực tập bát chánh đạo, gồm có ba trụ cột: trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ, để tháo mở nó. Như vậy, nếu trong trường hợp là người Phật tử nào đó đã lỡ lấy vợ chồng là người khác đạo rồi đó, thì chúng ta cũng nên dựa vào cái quy trình bốn bước như vừa nêu ở trong kinh Chuyển Pháp Luân để giải quyết đó, và phục hồi lại cái hạnh phúc mà mình đã từng có với tư cách là Phật tử. Nếu trước đây đó do vì dài dột quá chúng ta bỏ đạo Phật để theo vợ theo chồng Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, thì bây giờ đó khi giác ngộ lại đó, chúng ta phải quay trở về. Dầu trong lúc mà quý vị bỏ đạo đã lỡ thề thốt ở trên đó là nhà thờ, ở trong nhà thờ rằng nếu tôi bỏ đạo thì tôi sẽ bị tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thân, cuộc đời của tôi đó sẽ trở nên là bế tắc, vân vân, thì cũng không nên sợ, vì những cái lời hứa đó nó chả có giá trị nhân quả gì hết đó. Trước đây mình hứa sai, giờ giác ngộ rồi mình quay về cái đúng thì mình là giác ngộ, mình được phước thôi, chứ không có tội lỗi gì trong cái việc mà không thực hiện cái lời hứa sai lầm đó. Sai lầm thứ nhất là nhiều người Phật tử ngộ nhận rằng đạo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành. Đây là một sai lầm rất phổ quát. Các linh mục, các mục sư, các giáo sĩ Rabbi của Do Thái giáo, hay là các giáo sĩ của đạo Hồi, khi mà thuyết phục người Phật tử theo đạo của họ thì họ nói rằng là đạo của tôi cũng dạy lánh ác làm lành giống như đạo Phật. Như vậy việc mà quý vị từ bỏ đạo Phật đi theo đạo của tôi cũng vậy thôi. Cái gốc của thiện vẫn được tưới tẩm, còn cái nỗi khổ niềm đau của ác đó, cũng được xa rời. Thực tế đó, đó là quơ đũa cả nắm ta. Khái niệm ác và thiện trong mỗi tôn giáo là khác nhau. Không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào đó. Cũng giống như khái niệm con người là chung nhất, nhưng mà con người ở Mỹ nó khác với con người Việt Nam mà. Con người là Tây Ban Nha thì khác với Bồ Đào Nha, chứ không thể là quên được cái nắm được. Quan điểm tội và phước ở mọi tôn giáo lại càng khác biệt. Chẳng hạn như là trong Hồi giáo đi, một người nam được quyền lấy 4 vợ, thậm chí có thể 100 vợ nếu người đó đủ khả năng tài chính để nuôi các bà vợ. Vì kinh thánh Cô Răng của họ dạy như thế, và Mohammed người sáng lập ra đạo Hồi là người chủ trương đa thê và có nhiều vợ mà. Vợ lớn nhất lớn hơn ông ấy 10 mấy tuổi, vợ nhỏ nhất ông ấy lúc đó ông ấy cưới mới có 6 tuổi thôi. Và đó là chuyện bình thường. Đang khi một người nữ ngoại tình đó, thì có thể bị ném đá đến chết. Nó có nguồn gốc từ Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo lấy lại. Hồi giáo tách ra từ Thiên Chúa giáo cũng bị ảnh hưởng quan điểm này. Chứ tôi nói sơ như vậy để thấy rất rõ khái niệm thiện và ác, tiêu chuẩn thiện và ác, lành và dữ hoàn toàn khác nhau giữa các tôn giáo. Và nếu quý vị nghiên cứu một cách nghiêm túc á, chúng ta sẽ thấy là đạo Phật có cái chuẩn mực cao nhất và ấn tượng nhất về thiện và ác. Và đó là nền tảng của các luật pháp, 5 điều đạo đức của Phật tử tại gia, đảm bảo không có tôn giáo nào ngang bằng được. Có thể 4 điều đầu đó là tương đồng với một số tôn giáo, nhưng mà ở điều thứ 5 là không ma túy, không rượu bia, chỉ có đạo Phật dạy thôi. Nên khi mà mình là ngộ nhận rằng là đạo Phật cũng giống như các tôn giáo ở lĩnh vực lánh ác làm lành, cho nên việc mà bỏ đạo Phật để có cơ hội gần sống chung, xây dựng cái tổ ấm hạnh phúc với người bình thường khác đạo á, nó là chuyện có thể chấp nhận được. Đó là quan điểm của nhiều Phật tử, ta không hiểu chi hết á. Nên nhận định vấn đề nó rất là hề hợp. Lỗi không phải ở họ, bởi vì các ngôi chùa Phật giáo ở trong nước gồm có 17.000 ngôi, 500 ngôi chùa Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, có khi nào có một cái kịch bản giảng dạy về lớp giáo lý hôn nhân đâu. Thậm chí nhiều chùa ta còn cấm kỵ việc nói tình yêu ở trong chùa nữa mà. Đang khi về phương diện là kinh thánh, không có tôn giáo nào dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều như đạo Phật. Nhưng tại sao người Phật tử lại không biết những vấn đề này? Do cách thức làm đạo của tăng ni kém hiệu quả. Chúng ta chỉ chọn một vài bài kinh tín ngưỡng thôi, giới thiệu trong các nghi thức đọc tụng thôi. Còn những bài kinh như là thiện sinh, nói về đạo làm vợ, đạo làm chồng, sau đó là đạo làm cha, đạo làm con, hầu như là Phật tử không biết đến. Hoặc là kinh hiền nhân dạy về nghệ thuật tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, hòa bình thế giới, vân vân. Hoặc là những bài kinh đó là vợ chồng có kiếp này và vợ chồng có kiếp sau. Hay là bài kinh 7 loại vợ, hoặc là bài kinh nói về 4 tiêu chí để gia đình được hạnh phúc. Ngoài ra còn có rất nhiều bài kinh khác. Khi mà đạo Phật Đại Thừa được hình thành thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch tại Ấn Độ, và phát triển vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch ở tại Việt Nam, Trung Quốc, sau đó ảnh hưởng đến Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, thì các nhà Đại Thừa đã cho rằng các kinh điển mà Đức Phật dạy về nhân bản nêu trên đó là Tiểu Thừa, tức là chiếc xe nhỏ, động cơ nhỏ, hiệu quả nhỏ, tâm lý nhỏ và chấp Phật ích kỷ. Cho nên đã làm cho nhiều tăng ni và Phật tử tại gia mặc cảm với việc đọc những bài kinh này. Từ đó nó dẫn đến một cái kết quả là gì? Đại đa số Phật tử là mù chữ Phật Pháp tập thể. Và nhiều tăng ni cũng rơi vào mù chữ Phật Pháp tập thể, không có một cái kiến thức bao quát về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, gia đình quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, được Đức Phật dạy rất rõ. Đang khi các tôn giáo khác không thể chu đáo như Đức Phật được. Đó là cái thất bại về cái phương pháp làm đạo của Tăng Ni. Còn lời kinh Phật thì nó đầy đủ hết tất cả các vấn đề này. Từ cái nhận thức sai lầm đó đó, nhiều Phật tử mới bắt đầu tìm hiểu đạo khác. Họ thấy rằng là đạo khác hấp dẫn quá. Sinh hoạt ở nhà thờ có nhạc nè, rồi người ta im lặng phân phát nè, chứ không có ồn như các chùa. Rồi ai cũng được quyền ăn mặc áo mới, rồi tín đồ được quyền uống rượu nhảy đầm, các linh mục, các mục sư cũng được cái quyền như thế. Ta thấy nó quá thoáng, quá thoải mái. Nhà thờ đó ở châu Âu thì nó to, lớn, chất lượng cao, cái tiền đầu tư nó gấp trăm lần đến ngàn lần các ngôi chùa. Thì tự động mình cảm thấy khi so sánh đó, là Phật giáo mình bị mặc cảm quá, bị yếu kém quá. Cho nên bắt đầu có ấn tượng rằng là các tôn giáo mới mà chồng vợ mình đó, đã đang theo hấp dẫn hơn là đạo Phật của mình. Từ đó nó làm cho nhiều người đó đã từ bỏ đạo. Cái sai lầm thứ hai đó là nhiều Phật tử nghĩ rằng đó, bây giờ tôi chấp nhận cải đạo để cuộc sống gia đình tôi, giữa vợ chồng tôi và con cái của tôi trong tương lai sẽ được hạnh phúc hơn, sẽ được thuận lợi hơn. Đó không phải là một chân lý. Mình tự an ủi mình như thế thì được, mà chân lý thì không. Các hạt giống Phật giáo khi mà đã được gieo trồng rồi đó, nó giúp cho chúng ta tỉnh thức, không mê tín, không chìm ở trong cầu nguyện suông, nỗ lực bằng nhân quả, thực tập bằng phương pháp đúng, đi bằng bát chánh đạo, thì tự động những kiến thức này đó, nó làm cho chúng ta đó lúc nào cũng vượt trội hơn người bạn đời khác đạo của mình. Vì họ chỉ cầu nguyện thôi. Quý vị nhìn cái hình ảnh của Titanic á, khi chiếc tiền nó chìm xuống à, chiếc tàu nó chìm xuống à, ông mục sư thì ông lo cầu nguyện, mặt ông thì hớ hải sợ, nó là mất an. Đã khi các tín đồ được bám vào cái áo linh mục của ổng, cầm cái quyển kinh thánh để mong là mình được là Chúa giúp, nhưng rồi tất cả chết, Chúa chẳng thấy xuất hiện. Và đó là phương pháp mà người ta khuyên các tín đồ là gì? Là Chúa thử mình thôi. Và cái thử đó không phải là không có mục đích là giáo dục, tức là khi mà cầu nguyện không có hiệu quả, người ta tự an ủi thôi, rằng mình là đối tượng được chọn để được thử, và hãy danh dự với cái tình huống được chọn đó. Hơi quê cả làng. Khác biệt về cách thức tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề này đó, tạo ra rất nhiều các mâu thuẫn. Và chính cái mâu thuẫn đó, nó làm cho hạnh phúc vợ chồng và gia đình đó bị mất dần đi. Và đến lúc nào đó nó không còn hạnh phúc nữa. Nguyên nhân thứ ba đó là do việc các Phật tử đã phớt lờ lời khuyên của cha mẹ, họ hàng, bạn bè và những người theo đạo Phật. Họ nghĩ rằng là họ quyết định đúng. Họ phớt lờ tất cả. Quý vị nhớ cái câu chuyện tình là lâm ly giữa Hàng Mặc Tử, một người theo đạo Thiên Chúa, và Mộng Cầm, một Phật tử thuần thành ở Huế. Cuộc tình đó đã kết thúc bởi vì gia đình Phật tử Huế giữ đạo Phật rất là vững, và gia đình của Hàng Mặc Tử cũng giữ đạo Thiên Chúa rất là vững, và hai cái giữ đạo này là đối chọi nhau. Cái kết thúc cuộc tình đó đã làm cho Hàng Mặc Tử sáng tác những bài thơ: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Tình yêu được sánh ví như là một cái tâm hồn ấy, chia làm là hai phần. Khi cuộc tình kết thúc ấy, nửa tâm hồn nó mất không có vết tích, tìm đâu trên vũ trụ này không ra được. Đó là tính cường điệu mà, mất hết tất cả. Còn nửa còn lại không xài được, vì có như không, bỗng dậy khờ tức là điên dại. Hàng Mặc Tử tự cường điệu hóa cái nỗi đau thất tình do hôn nhân khác tôn giáo không thành công. Trên thực tế đó thì ông ấy chưa từng đi dạy, và ông ấy cũng không chết vì cái tự tử do là thất bại trong tình yêu. Nhưng nhiều thế hệ học sinh và sinh viên đó mê mẩn và đọc vào những lời thơ này đó đã chọn con đường tự tử khi bị thất tình. Do đó bỏ qua lời khuyên của những người Phật tử tuần thành thuộc thế hệ đi trước, nhiều Phật tử trẻ đó đã trở nên mù quáng. Tôi đủ sức để vượt qua, tôi đủ sức để sống hạnh phúc, tôi đủ sức để có một tương lai tươi sáng với người khác đạo, mà cái cơ hội thành công á, như tôi nói ở phần đầu của bài giảng này đó, nó chỉ là 0%. Còn đại đa số thì hầu như là mình bị hòa tan, bị mất cái identity, cái tính bản sắc của mình, mất dần, gọi là mất không còn một vết tích. Và đó là một cái tổn thất lớn. Thất bại thứ tư á, là do các Phật tử không hiểu được các đặc điểm của đạo Phật. Vì phần lớn các chùa không dạy giáo lý. Tại Sài Gòn đó hiện nay chỉ có 150 chùa có dạy giáo lý vào những ngày 24/6 hoặc 357. Chỉ có gọi là chưa đầy 20 ngôi chùa có thuyết pháp vào ngày Chủ nhật. Ở Huế thì chỉ có một cái giảng đường chung, Bình Định được 2 giảng đường chung, Hà Nội 18 giảng đường. Nhiều tỉnh thành còn lại, mặc dầu đều có ban hoằng pháp gồm có 25 giảng sư, trên thực tế thì các tăng ni làm giảng sư đó chưa từng thuyết giảng. Cho nên đó, tình trạng hiểu đạo Phật đó, một cách đó là mơ hồ, đã trở thành là vấn nạn chung của Phật tử ở tại Việt Nam và cũng như là nhiều Phật tử ở hải ngoại. Cái đó theo tôi đó là sự thất bại về cách làm đạo, mà trách nhiệm là thuộc về tăng ni. Sâu xa của vấn đề đó, đó là do về cái cách đào tạo tăng ni chúng ta là kém hiệu quả. Từ năm 2009 tôi đảm trách vai trò phó viện trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam, nơi mà hiện nay đào tạo khoảng 2.000 tăng ni, chương trình cử nhân và thạc sĩ Phật học. Thì hầu như là tăng ni đó không được hướng dẫn những cái kỹ năng làm chủ trì, kỹ năng tổ chức các khóa tu, kỹ năng là làm các khóa lễ cầu an cầu siêu, kỹ năng tư vấn tâm lý cho các Phật tử khi mà nỗi đau vô thường, chết chóc, mất mát, tổn thất, nghèo khó đó là đổ ập trên cuộc đời của họ. Thì các tăng ni chỉ được hướng dẫn về kho tàng chân lý tức kinh, kho tàng triết học tức là luận, kho tàng đạo đức tức là luật, rồi ai thông minh học thêm những cái ngành thế học bên ngoài đó thì bắt đầu đưa ra những cái ứng dụng. Chứ còn trong các trường lớp Phật học đó, thì đào tạo là một tăng sĩ là giỏi về kiến thức mà, còn ứng dụng vào sinh hoạt tu học ở các chùa hầu như là không có. Và lối này đó đã làm cho hầu như là các tăng ni không bận tâm hướng dẫn Phật pháp cho các Phật tử của mình, ngoài trừ một thiểu số thôi. Chúng ta phải nỗ lực cải thiện cái sự yếu kém này. Khi mà chúng ta trao được những chiếc chìa khóa về việc học Phật có bài bản, mà theo tôi đó, chỉ gần 6 tháng thôi, mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi học là 2 tiết, các Phật tử đã nắm được một đạo Phật vững vàng rồi đó, thì từ đó có thể là tự học thêm. Mà bây giờ kinh sách e-book rất là nhiều, kinh sách dạng âm thanh do Chùa Giác Ngộ ấn bản đầu tiên vào năm 2004 đó là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra chúng ta có hàng ngàn các quyển sách nói do nhiều chùa thực hiện khác nhau, trong đó có Chùa Giác Ngộ đã trên dưới 500 đầu sách. Ngoài ra chúng ta còn có băng giảng của các giảng sư trong nước và nước ngoài, mà trang web phatam.com là nhiều nhất ở trên thế giới do Chùa Giác Ngộ thực hiện. Nhưng mà rất tiếc á, là nhiều Phật tử là ít khi quan tâm đến những vấn đề này. Cho nên là trong cái thời kỹ thuật số hoàn toàn miễn phí như thế mà nhiều người vẫn rơi vào tình trạng là mù chữ Phật pháp, rất là đáng tội nghiệp. Một nguyên nhân khác là chúng ta đã xem thường cái truyền thống văn hóa Phật giáo của mình khi so sánh với truyền thống tôn giáo của người bạn đời trong tương lai. Khi mà mình không hiểu được đạo Phật, mà tôi thường sánh ví nó giống như viên kim cương, rồi khi mình được mời đến sinh hoạt ở nhà thờ của các tôn giáo khác thì chúng ta thấy hấp dẫn quá. Nhà thờ to lớn, đẹp, hoành tráng, chất liệu bền vững, mỹ thuật cao cấp, rồi âm thanh ấn tượng, trang trí nội thất đó là đạt yêu cầu. Còn các chùa, hiếm có cái chùa nào ở hải ngoại mà được như là đạo tràng Vô Lượng Quang này về phương diện thoáng rộng của chánh điện đó. Còn phần lớn là bằng 1/4, 1/3, có nhiều chùa một vài chùa được 1/2 thôi. Nhưng mà so với cái chất liệu đó, thì chúng ta thua các nhà thờ xa, do vì cái chúng ta nghèo. Phật tử thì cúng dường tùy hỷ, còn nhà thờ thì người ta là bắt buộc là phải đóng thuế tôn giáo, có nơi là 10%, ở châu Âu là 5%, cứ mỗi tháng là tiền nó tự động nó chuyển vào tài khoản của giáo hội thôi. Cho nên là họ có cái nguồn tài chính đó là nó gấp hàng trăm lần, hàng ngàn lần, có nơi là hàng triệu lần so với các ngôi chùa Phật giáo. Do vậy đó, từ nhỏ đó các quý Phật tử phải huấn luyện con em của mình làm Phật tử từ tuổi lên 3. Bây giờ các cháu lên tuổi 3, lên tuổi 4 nó thông minh lắm, nó không phải giống như chúng ta ngày xưa đâu. Ở tuổi lên 3, lên 4 là có thể quy được rồi. Từ khi mà các cháu lên tuổi 13, 14, nếu mà chưa thấm tương trao, quý vị có thể giảng quy y một lần nữa, cũng cùng thầy bổn sư mà trước đây các cháu đã từng quy y, để hâm nóng lại niềm tin vào Đức Phật lịch sử, vào chân lý Phật, vào tăng đoàn Phật. Và mỗi ngày chủ nhật hàng tuần đó, quý vị nên có trách nhiệm đạo đức dẫn dắt con em của mình đến sinh hoạt. Ở trong nước thì bây giờ nó đang có cái phong trào sinh hoạt giới trẻ hoài, và song song với cái chương trình gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử thì ra đời khoảng 8 thập niên, là lấy từ mô hình hướng đạo sinh của Mỹ. Dĩ nhiên đó là cái cánh cửa để mà mời gọi giới trẻ vào chùa, nhưng mà vì cái vai trò của tăng ni là cố vấn giáo hạnh, cho nên á, ngoài Quảng Trị, Huế và một số tỉnh miền Trung, mô hình gia đình Phật tử không thể bám rễ ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Chúng ta thấy như là Nghệ An, Hà Tĩnh cách Quảng Bình và Quảng Bình cách là Quảng Trị bao xa đâu, nhưng mà gia đình Phật tử không thể bám rễ ở đây được, huống hồ là các tỉnh còn lại từ Hà Nội cho đến hết các tỉnh miền Bắc. Còn ở miền Nam đó thì thành phố Sài Gòn, toàn bộ 24 quận huyện gộp các gia đình Phật tử lại chưa bằng một huyện ở tại Quảng Trị thôi. Thì đó là vì cái vai trò của tăng ni trở nên mờ nhạt ở trong mô hình này, mà các huynh trưởng gia đình Phật tử là thường bảo thủ, không cải thiện cái cơ chế tổ chức đó để tạo cái vai trò lãnh đạo của tăng ni, thì tăng ni mới ủng hộ. Chính vì thế mà 11 năm trở lại đây đó, ở trong nước đó, ba phong trào sư phụ giới trẻ trỗi dậy mạnh nhất là chùa Hoằng Pháp, cho đến là mô hình của là một Hoằng Pháp trẻ của chùa Giác Ngộ lan rộng ở ba mấy tỉnh thành. Ngoài ra thì các chùa người ta hoặc dựa vào mô hình này mô hình kia cải biến lại để nó thích hợp với chùa của mình, nhưng mà vẫn chưa gọi là toàn diện được ở trên toàn quốc, bởi vì Phật giáo hầu như là bỏ rơi giới trẻ này. Ở miền Bắc nó còn tệ hại hơn, khi người ta quan niệm là trẻ vua nhà, già vua chùa, ở tuổi U60 đó mới vào đi chùa, lúc đó là biết bao nhiêu tập khí, thói quen xấu, thói quen phàm, nỗi khổ niềm đau quá thứ, rồi gặp chân lý Phật cũng không dễ gì mà xóa được đâu. Và tôi cho rằng là cái người lập ra cái câu nói đó đó là có ác tâm với đạo Phật, và truyền ở trong dân gian ở miền Bắc để cho người ta mặc cảm không dám đi chùa, để làm giảm cái sức mạnh của đạo Phật. Cho nên phải trao cơ hội, giống như là ở tuổi 18 giờ xuống, cha mẹ phải bắt buộc con em mình đi học nè, để sau này con em mới cảm thấy có tương lai. Và người Việt Nam mình ở Mỹ, ở Úc, ở châu Âu rất thành công về vấn đề này. Thế hệ 1.5 và thứ hai đó đã có chỗ đứng trong xã hội phương Tây rồi. Thì tương tự, việc mà giáo dục bắt buộc về Phật giáo đó cũng phải y hệt như là giáo dục học đường vậy. Phần này đó là Phật giáo Đại Thừa bỏ rơi, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngoại trừ Tây Tạng. Tây Tạng là làm rất tốt, và những nước ảnh hưởng từ Phật giáo Tây Tạng bao gồm Bhutan, Nepal, Mông Cổ và một phần của Liên Xô. Thì hầu như là ta trở thành là gia đình Phật tử nồi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn các nước như Việt Nam đó, chị cho thấy là cái thăng trầm trong lịch sử khi Phật giáo là quốc giáo thì chiếm nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam là 2000 năm, gồm có 4 thế kỷ thôi, thời Lý Trần. Còn 16 thế kỷ còn lại là chúng ta khi đó là bị chìm vào cái thể chế chính trị của đạo Nho chiếm đại đa số, khi đó thì bị đạo Thiên Chúa do cái chủ nghĩa thực dân xâm lược của Pháp. Và đó là các nguyên nhân. Khi mình khoanh vùng được các nguyên nhân, khắc phục đó, thì chúng ta sẽ có được giải pháp thôi. Và hy vọng là các vị Phật tử hãy nghiêm túc đánh giá vấn đề này, chứ không nên xem nó là chuyện đơn giản, để giúp đỡ cho tương lai con em của mình. Điều 3, sai lầm từ phía người bạn đời đổi đạo. Thì trong phần này đó, tôi nói đến những cái quy phạm luật pháp, cái sự vừa áp đặt cái tự do và xâm phạm cái tự do tín ngưỡng của những người Phật tử trong các hôn nhân khác đạo, mà người bạn đời khác đạo đó đã áp đặt, và cuối cùng đó họ đã thành công trong việc cải đạo người Phật tử theo đạo của họ. Thứ nhất đó, là những người khác tôn giáo thường không tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo vốn rất thiêng liêng được luật pháp của toàn thế giới thừa nhận, và Việt Nam cũng thừa nhận như thế. Về cái quyền này đó, nếu những người khác tôn giáo không thể từ bỏ đạo gốc của họ để trở thành Phật tử, thì tại sao họ và gia đình họ và những người thân của họ lại áp buộc người Phật tử phải bỏ đạo gốc của mình trở thành tín đồ của họ? Chúng ta thấy có cái gì đó bất công ở đây mà nhiều người Phật tử không chịu nhận ra. Ít nhất là khi mà lựa chọn nó phải có cái công bằng. Đằng này không có công bằng. Cắn răng chịu đựng á, có thể tồn tại được vài năm chứ không thể tồn tại suốt cả một kiếp người được. Các Phật tử nên nhớ đó, là khi mình đó là ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận đó là mất đạo gốc của mình tức là Phật đó, để đi theo tôn giáo khác trong giai đoạn tiền hôn nhân và giai đoạn hôn nhân á, thì chúng ta phải chịu một cái hậu quả nặng nề hơn, đó là chúng ta sẽ phải đối diện với thối gia trưởng của người bạn đề khác đạo đó. Thì trong cái giai đoạn hôn nhân người ta áp buộc mình được rồi đó, thì sau đó người ta sẽ theo thói quen này, ta áp đặt thôi, bất cứ mọi việc người ta đều áp đặt lên hết. Lúc đó quý vị sẽ khó có thể tiếp tục chấp nhận được lắm, và các xung đột sẽ theo đó thường xuyên xảy ra thôi. Là người nữ đó thì tôi khuyên các Phật tử nữ đó nên tận dụng được cái lợi thế, nhất là ở phương Tây, lady first. Thì trong giai đoạn tìm hiểu mà lỡ yêu thương một người khác đạo, thì bằng cái khéo léo, bằng cái sự cười ngọt ngào nè, bằng cái giọng nói dễ thương nè, bằng cái khéo thuyết phục nè, các Phật tử nữ sẽ giúp cho người khác đạo trở thành Phật tử được. Chứ đừng có ngộ nhận rằng là bằng trái tim yêu thương, sau khi trở thành vợ chồng chính thức của nhau rồi đó, tôi sẽ giúp cho chồng tôi trở thành Phật tử. chuyện đó chỉ có mơ thôi chứ không có thật đâu. Vì lý do rất đơn giản về tâm lý học. Đang lúc mới bắt đầu tìm hiểu nhau đó, là người nữ trở thành là hoa hồng tươi, được o bế cưng chiều đủ kiểu hết đó. Nhưng mà chính thức lên siêu hoa rồi đó, thì người nữ trở thành hoa hồng thường thôi. Sau khi làm vợ, làm mẹ 5 năm đó, người nữ đó, có nhiều trường hợp trở thành hoa hồng héo. Tức là cái vị thế ở trong cuộc hôn nhân đó, ở người nữ bị mất dần đó, mất dần, mất dần. Chỉ có một thiểu số đó là thăng hoa thôi, còn đại đa số là mất dần. Một phần đó là vì tính cách đàn ông đó là khô khan, do bán cầu lý tính ở bên tay phải nổi trội hơn bán cầu cảm tính bên tay trái. Cho nên sau khi chính thức làm vợ chồng rồi đó, đàn ông đó thương vợ quy đổi qua nồi ơ son chảo tiền bạc thôi, chứ không có để ý để tứ về cái cảm xúc, về cái mong chờ, về quà tặng, về sự quan tâm, về cái sự chiều chuộng như trong cái thời mà mới tìm hiểu và yêu nhau. Đó là quy luật à. Không phải là người nam ta không còn tình yêu nữa, nhưng mà cái bản chất của người nam nó là vậy, về phương diện giới tính. Cho nên trong lúc mới yêu mà các Phật tử nữ không thể giúp cho người khác tôn giáo theo đạo Phật, hoặc là những người cộng sản không có đạo theo đạo Phật, thì đừng có hòng rằng là sau khi làm vợ rồi làm được việc đó. Tôi biết rất nhiều trường hợp, nhiều Phật tử là lấy ông chồng là đảng cộng sản, không có tin đời sau, không có tin thần thánh, không tin đạo Phật, không tin tôn giáo nào hết. Mỗi lần đi chùa phải trốn, mình có tội lỗi gì đâu phải trốn. Nhưng mà nếu không trốn, công khai ra đấy thì gia đình không được hạnh phúc. Tối ngày về ông cằn nhằn hoài, ông chửi bế hoài, ông nói nặng nhẹ hoài, rồi cứ phải cắn răng chịu đựng mà giấu giếm thôi, như là một kẻ có tội vậy. Dạy gì mà đưa cái đầu mình vào cái thòng lọng để mất tự do với những cái người ta không có niềm tin đạo Phật như thế, rất là khó. Và do đó phải có ý thức từ ngày ban đầu để chúng ta không trở thành nạn nhân của quyết định hề hợt của bản thân mình. Nguyên nhân thứ hai đó là những người khác tôn giáo họ luôn luôn thiếu sự tôn trọng, đó là đạo Phật của những người Phật tử. Họ có đạo Phật không ra gì hết đó. Chẳng hạn như ở tại Ấn Độ đó, họ khéo lắm, họ lý luận đó, đối với những người nghèo và giai cấp thấp đó, rằng là đạo Phật chỉ thích hợp với các vị thôi. Và tinh vi hơn đó, họ nói rằng là Đức Phật Thích Ca hóa thân thứ 9 của thằng Vishnu, mà thằng Vishnu là phương diện thứ 2 của Thượng Đế, đó là phương diện duy trì và bảo vệ sự sống. Như vậy thay vì theo Đức Phật Thích Ca, hãy theo đạo Bà La Môn gốc của tôi, vì Phật Thích Ca chỉ là hóa thân thôi. Do thiếu hiểu biết, rất nhiều người nghèo, người thiếu kiến thức, người giai cấp thấp thấy như vậy, ô đúng quá, như vậy theo đạo Phật làm gì? Họ theo đạo Bà La Môn. Còn đối với những người trí thức và những người có vai trò vị thế xã hội đó, thì họ nói rằng là nếu các vị muốn hạ thấp cái tư cách của mình để trở thành những kẻ cùng đinh và thuộc là giai cấp là xấu nhất trong xã hội Ấn Độ, thì quý vị hãy nên theo đạo Phật, vì đạo Phật là nơi chứa đựng những giai cấp này. Thì tự động người ta cảm thấy ô, giai cấp của tôi, vị thế của tôi tự động bị mất khi tôi phải ngồi ngang, ngồi chung với những người gọi là nô lệ. Thì đạo Bà La Môn tôi đưa ra 4 giai cấp. Đạo Phật hiện nay là độ giai cấp thấp nhất, đó là giai cấp nô lệ. Và đang khi giới tri thức đó, lại không theo đạo Phật. Kể từ thế kỷ thứ 13, khi mà đạo Hồi đó là tàn phá Ấn Độ, xóa sổ đạo Phật, thì bây giờ Ấn Độ không có các cái nhà lãnh đạo vĩ đại. Còn Đức Lạt Lạt Ma không độ được người Ấn Độ, vì cái dân hóa của Tây Tạng là vay mượn là rất nhiều thần chú của đạo Bà La Môn, vay mượn các thần linh của đạo Bà La Môn. Rồi người Tây Tạng thì vẫn giữ bảo thủ cái văn hóa ăn mặn của họ, thậm chí họ ăn thịt bò, đa khi bò là con vật thiêng được thờ ở tại Ấn Độ. Cho nên đó, về phương diện tâm lý đó, thì người Ấn Độ không thần phục, Đức Lạt Lạt Ma. Và hơn nữa, cộng đồng Tây Tạng là tị nạn trên đất nước của họ, cho nên họ cảm thấy nó bình thường lắm, không đổ được. Thì bằng cái lý luận như thế đó, rất nhiều người ở giai cấp cao, trí thức lớn, người ta xa lánh đạo Phật. Đó là những cái chiêu mà người khác tôn giáo, người ta không có tôn kính đạo Phật đâu. Đừng có nghĩ rằng là người ta sẽ tôn trọng mình. Lúc đầu người ta có thể nhử, thôi thương anh đi, thương em đi, đạo ai lấy giữ. Nhưng mà khi mà chính thức đó, lên xe hoa, bắt đầu ta gây áp lực. Rồi lúc mà có thai, ta gây áp lực. Lúc mới bắt đầu sanh ra con được vài tháng, người ta muốn thoải mái tinh thần là bị áp lực. Thì những áp lực đó nó kéo dài trong những cái giai đoạn quan trọng nhất của một kiếp người. Thì tự động á, khi mình phải đối chọi một mình, lẻ loi một mình như là một chiến sĩ, mà bên kia đó là đối thủ nhiều hơn, lấn át hơn, thì tự động là mình mệt mỏi quá thôi, bỏ đạo gốc cho rồi để đi theo đạo của người bạn đời của mình. Và những chiêu bài này đó, trước khi đến với hôn nhân là phần lớn Phật tử không hề biết. Thì vào rồi đó mới thấy đâu là đau khổ. Và lúc đó thì quá muộn màng rồi. Nguyên nhân thứ ba đó là những người theo đạo khác đó thường cho phép gia đình và bạn bè của họ can thiệp vào cái cuộc hôn nhân. Và về phương diện tôn giáo cũng như thế. Nếu mà người Phật tử nữ lấy đạo Thiên Chúa, lấy người nam Thiên Chúa đó, thì bên gia đình chồng phương Tây áp lực gần như là 100%. Áp lực đó không phải ai cũng chịu đựng nổi. Tại đó nặng nói nhẹ, gây khó khăn, gây trở ngại, đủ thứ hết đó. Rồi bạn bè tác động, vận động, hành lang, vận động công khai, rồi thuyết phục ở chỗ riêng, thuyết phục ở chỗ đông, rồi gây áp lực là không cho gia đình đó được tham dự một trong, xin lỗi, tất cả 7 loại bí tích quan trọng của Thiên Chúa giáo ở nhà thờ. Mà về phương diện tôn giáo, đó là một sự sỉ nhục rất lớn đối với những người theo đạo này. Thì tự động á, là vì yêu thương mà nói là vì thương tôi là một Phật tử mà gia đình chồng tôi phải như thế, gia đình vợ tôi phải như thế, thì tự động mình cảm thấy mình muối lòng đi, mình cảm thấy bị thương tổn đi, cảm thấy mình có lỗi đi, thì tự động đó mình thôi bỏ đạo gốc mình cho rồi, cố gắng là giữ Phật trong tâm thôi, tu tại tâm, tự an ủi như thế, cuối cùng rồi mình đó là giải phóng đạo của mình đi và chấp nhận đạo của người khác. Sự can thiệp của gia đình vợ, gia đình chồng, của những người khác đạo đối với các Phật tử trong hôn nhân khác đạo là rất căng thẳng. Tôi có cơ hội lắng nghe rất nhiều tâm sự như vậy. Họ mỗi lần tâm sự là chảy nước mắt thôi, mà đang khi họ lẻ loi không thể kháng cự lại được. Gia đình Việt Nam và ở châu Á đó, đó là gia đình đó là tam hệ đồng đường, ba thế hệ cùng một căn nhà, chỉ có mấy chục mét vuông thôi, chứ không phải giống như phương Tây. Phần lớn là tách riêng gia đình thì cái áp lực đó ít. Mặc dù là tách riêng đi nữa, áp lực đó vẫn thông qua điện thoại hoặc là các cái trang miễn phí như là Tango, Zalo, FaceTime, rồi Lines, hay Viber, hay là Skype. Cái áp lực đó không thể nào tách rời được. Nó lớn dữ lắm và thường xuyên lắm. Các loại sai lầm khác đó, là người khác tôn giáo đó, thường gây áp lực buộc con cái chung không được quyền lựa chọn tôn giáo mà phải chọn tôn giáo của những người khác đạo đó. Ví dụ như người cha trong gia đình này là theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Hồi giáo, thì họ sẽ lúc là vợ phải theo chồng, con phải theo cha. Và tương tự theo đạo Nho, đạo Bà La Môn, cái quan điểm đó còn nặng nề hơn. Vì học thuyết Tam Tòng đó là hai tôn giáo này giống nhau. Khi chưa lên xe hoa đó, con gái lại thuộc vào cha. Khi chính thức là có chồng đó, thì vợ lệ thuộc vào chồng. Khi chồng qua đời sớm á, thì con gái phải lệ thuộc vào con trai trưởng, xin lỗi, người mẹ phải lệ thuộc vào con trai trưởng. Suốt một kiếp người, luật Manu quy định người nữ không được quyền độc lập. Nho giáo của Trung Quốc là y hệt cái quan điểm Tam Tòng này của Bà La Môn giáo. Cho nên người ta sẽ gây áp lực rằng là con á phải theo đạo của cha. Và do vậy đó rất là dễ mất đạo gốc. Còn nếu mà người khác đạo là người nữ đó, thì họ bằng cái khéo léo, bằng cái hiểu biết của họ, bằng các cái kịch bản mà họ được học ở tại nhà thờ của họ, họ sẽ thuyết phục và họ nhồi sọ cho đứa con của họ từ nhỏ là yêu Chúa, mến Chúa, thương Chúa, nhớ đến Chúa, rồi đọc kinh Chúa. Thì khi lớn lên đó thì tự động đứa con đó chọn đạo Chúa. Họ làm rất hay. Còn Phật tử chúng ta là rất dở vấn đề này. Thì đó là những cái áp lực có cố ý từ phía người bạn đời theo tôn giáo khác, dẫn đến cái tình trạng là các Phật tử bỏ đạo gốc của mình. Trước khi mở cho phần vấn đáp á, thì tôi xin nhắc trong kinh á, Đức Phật có đề cập đến 4 yếu tố dẫn đến hạnh phúc vợ chồng. Yếu tố 1 á, là đồng tính, tức là vợ và chồng cùng đức tin, và trong ngữ cảnh Phật giáo đó là cùng là tín đồ của đạo Phật. Các Phật tử thấy rất rõ khi mà lấy một tấm chồng đó là Phật tử đó, thì anh ấy sẽ không nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, vì đạo Phật dạy rất nhiều kỹ năng để vượt qua những thứ này. Và đó chính là một trong những mấu chốt rất quan trọng được hạnh phúc. Điều rồi đứa thứ ba đó là Đức Phật dạy chung thủy một vợ một chồng bằng sự hài đồng với người bạn đời mà mình đã có ý thức chọn lựa. Yếu tố thứ hai đó là đồng đức, tức là nhân cách phẩm chất đạo đức của hai người nó phải tương đương nhau. Một bên là kẻ ăn chơi giang hồ, một bên đó là gia giáo đàng hoàng, không thể nào tồn tại lâu dài được. Một người Phật tử đi chùa từ nhỏ thì tôi đoan chắc rằng đó là cái phẩm chất đạo đức của người đó là đạt được cái chuẩn mực tốt. Cho nên đó làm vợ chồng của người đó là an toàn. Thứ ba đó là đồng trí với TR đó, tức là sự hiểu biết. Thì hiểu biết đó là yếu tố dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Hiểu đó là ứng dụng của trí tuệ, của như lý tác ý, của chánh tri kiến, để tạo ra chánh tư duy trong vấn đề tiếp cận rồi giải quyết các vấn đề mà đời sống vợ chồng có thể gặp phải thường xuyên. Hiểu biết không nhất thiết phải là ngang bằng cấp. Có nhiều người chẳng có bằng cấp gì hết, nhưng mà cái hiểu biết về cá tính, lối sống, sự tương nhượng, sự nhượng bộ để tạo ra hạnh phúc cho vợ chồng đó là rất cao. Và thứ tư đó là đồng thí. Chữ thí trong tiếng Pali là dana, tức là bố thí, cúng dường, cứu đề, giúp người, tức là tâm đó của hai vợ chồng này phải rộng lượng giống nhau. Lo cho bên chồng thế nào thì bên vợ cũng như vậy, chứ không có thiên về một bên. Thì ngoài cái việc mà lo hạnh phúc gia đình thì phải biết phát tâm làm phước tu đức bằng cách là cúng dường cho tăng đoàn Phật, rồi cúng dường cho các cái trung tâm tu học Phật để giúp cho đời sống đó là tâm linh và đạo đức của xã hội nó được tốt. Thì đó là bốn yếu tố mà trong cái Tăng Chi Đức Phật nói rằng dẫn đến một cái hôn nhân bền vững giữa những người Phật tử với nhau. Cũng trong một bài kinh Tăng Chi khác á, thì Đức Phật dạy đó là có ba yếu tố để giữ gìn, đó là hôn nhân, hạnh phúc ở kiếp này và tiếp tục làm vợ chồng của kiếp sau. Điều kiện một, trong lúc hai người còn sống á, thì hai người đó là chung thủy với nhau, hài hòa trong tâm ý, lối sống, hành vi, giao tế và kỹ năng sống. Rồi thứ hai, nếu một trong hai người chết trước thì người đi trước á phải có cái tâm niệm là chờ người còn lại, và sanh ra ở kiếp sau đó họ sẽ không có nhu cầu lấy người khác ngoài trừ là cái người mà họ đang chờ đợi này. Nhưng mà cái rủi ro này nó hơi cao, Nếu người còn lại đó lỡ mà tái giá thì kiếp sau thì hai người này không gặp nhau, thì cái người chờ đợi đó sẽ trở thành là gì? Người rất là khó tính, tìm kiếm cái người bạn đời lý tưởng của mình tìm hoài không thấy, cho nên họ ở giá luôn. Điều kiện ba là người ra đi sau đó cũng phải có cái tâm chung thủy, hài lòng với cái hạnh phúc vợ chồng mà họ đã từng có với nhau trong mấy mươi năm sống chung, cho nên họ không có nhu cầu tái giá. Giả sử hai vợ chồng mà chết cách nhau 20 năm thì cái hôn nhân ở kiếp sau đó giữa vợ và chồng là chênh lệch nhau 20 tuổi. Khi gặp nhau là họ thương nhau liền ngay lập tức, và khi sống chung với nhau đó thì là hài hòa tâm ý, hài hòa lối sống, ít cãi vã nhau, chung thủy nhau và hạnh phúc với nhau gần như là trọn đời, đi đâu là có đôi có cặp. Thì đó là các hôn nhân mà nó có quan hệ ở kiếp trước. Còn đại đa số trên 90% hôn nhân còn lại đó là hôn nhân có nhân duyên ở kiếp này thôi, chứ không phải kiếp trước. Cho nên khi đau khổ với nhau, quý bà đừng có đổ thừa là kiếp trước tôi mắc nợ ổng gì hết trơn á. Đó là lối sống chúng ta khác biệt nhau, cách giải quyết vấn đề về khác biệt đó không khéo léo, dẫn đến các mâu thuẫn xung đột va chạm tổn thất nhau thôi. Và phải giải quyết bằng tứ thánh đế để là tìm lấy hạnh phúc và giữ được hạnh phúc ở kiếp này. Nếu quý vị hỏi bất kỳ những vị tu sĩ của các tôn giáo về cái lời khuyên mà họ dành cho tín đồ của họ, thì giáo sĩ nào cũng có lời khuyên giống nhau, đó là họ muốn tín đồ của họ đó lấy người cùng đạo thôi. Thì Phật giáo cũng không ngoại lệ. Nhưng mà rất tiếc đó, các Phật tử khi làm lễ cưới cho con cháu mình đâu làm ở chùa đó. Đang khi Kinh Thánh không dạy về lễ cưới, không dạy về hôn nhân, Kinh Cô Răng cũng dạy, Kinh Phật thì dạy rất nhiều, mà chúng ta làm lễ cưới làm ở công viên, làm ở nhà hàng, chứ không làm ở chùa. 800 năm trở lại đây đó, thì bắt đầu từ Huế, chúng ta có lễ Hằng Thuận. Cái từ đó nó khó hiểu quá, viết tắt của 4 chữ là Hằng Thuận Chúng Sinh, một trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Còn bây giờ đó thì trong nước có được một số chùa đó thường xuyên tổ chức lễ cưới tại chùa, như chùa Giác Ngộ trung bình một năm là có khoảng là 30 cái lễ cưới, vẫn còn quá ít. Chùa Hoàng Pháp đó một năm cũng khoảng 20-30 lễ cưới, còn phần lớn các chùa còn lại hầu như không tổ chức cái này. Rồi khi mình không tổ chức đó thì Phật tử đâu có cơ hội hiểu được về giáo lý hôn nhân mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là tôi rất là mong các quý Phật tử mạnh dạn tổ chức sinh nhật cũng liên lạc với chùa, tổ chức lễ cưới cũng làm tại chùa, mừng thôi no cũng làm tại chùa. Tức là nói chung là những cái sinh hoạt của một kiếp người quan trọng nhất là nên tổ chức tại chùa. Ở Nhật Bản có một cái câu thiệu rất đau lòng: muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy đến đền thờ thần đạo. Tức là đạo dân tộc á, của người Nhật. Muốn tổ chức lễ cưới linh đình hãy vào nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình hãy vào nhà chùa. Như vậy Phật giáo mình hốt xác, rất là đau lòng. Bây giờ các Phật tử đó phải tổ chức thôi nôi, sinh nhật, lễ cưới, lễ dỗ, lễ tang, tất tần tật, mọi cái gì quan trọng của kiếp người là tổ chức tại chùa hết, thì đạo Phật chắc chắn là phát triển. Và con em quý vị là sẽ hiểu đạo Phật từ nhỏ, vì cha mẹ đã có thói quen như thế thì con em bắt chước lớn lên cũng như thế thôi, được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đây là cách mà chúng ta giúp cho con em của mình á chọn được tấm vợ tấm chồng là Phật tử thuần thành, có đạo đức lớn, từ bi lớn, nhân hậu lớn, vô ngã lớn, vị tha lớn, có 4 trọng ân, mà có tinh thần phụng sự, xóa được tâm ích kỷ, xóa được tâm chấp ngã sở hữu, thì người rể và người dâu như thế thì quá lý tưởng cho một gia đình hạnh phúc.
Đạo Phật. ngày huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.